là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 4, chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA. Hà Nội đồng loạt tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố vào ngày 22 và 23 tháng 4 tới. Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về số lượt tải ứng dụng trên smartphone. Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý. Nhật Bản và Mỹ sẽ có cuộc gặp trong tuần tới để thảo luận chính sách cân bằng thị trường ngoại hối. Hàn Quốc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 quý 1 năm 2022 và phương hướng năm 2022, kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 115 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành gần một ngày đi khảo sát các dự án công trình trọng điểm của Ninh Thuận. Trên cơ sở báo cáo của địa phương, ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các bộ ngành, phát biểu kết luận cuộc làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Ninh Thuận đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm nay. Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng nhất trí với các ý kiến trong cuộc làm việc. Thủ tướng gợi ý thêm một số vấn đề, trong đó tỉnh phải tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đổi mới để tạo ra cảm hứng mới, không gian mới, động lực mới để phát triển nhanh bền vững, phát huy tối đa tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, tạo ra cơ hội mới từ trí tuệ, sáng tạo, khoa học và công nghệ. Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận luôn luôn bám sát thực tiễn, xuất phát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện, xác định có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ về cơ chế chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực, phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý với phát triển văn hóa giáo dục, y tế, môi trường, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả và thực chất. Thủ tướng đề nghị tỉnh mạnh dạn phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực cán bộ được phân quyền, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, đồng thời suy nghĩ cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển, không được hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Kết quả giải ngân vốn hỗ trợ phát triển chính thức nguồn ngân sách trung ương đến ngày 31 tháng 3 mới chỉ đạt 0,99% kế hoạch. Đây là kết quả rất thấp, thấp hơn hẳn so với kết quả giải ngân các nguồn vốn khác. Trước thực trạng đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA. Theo công điện, tỷ lệ giải ngân vốn ODA năm 2022 phải phấn đấu đạt 100% kế hoạch. Do đó, các bộ ngành địa phương phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới, phối hợp với các nhà tài trợ, lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án. Tập trung giải phóng mặt bằng, nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng, điều chuyển kế hoạch vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ tốt cũng là giải pháp quan trọng. Chỉ đạo của Chính phủ đã rõ, việc còn lại là sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cấp các ngành để việc giải ngân vốn ODA đạt kết quả tích cực trong thời gian tới. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo Nghị quyết số 11 năm 2022 của Chính phủ về việc hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo đề xuất mức giảm 30% số tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022, trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và không áp dụng quy định các đối tượng phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19 như trước đây. Theo dự thảo, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan. Theo quy định, người nộp thuế tự khai nộp, do đó Bộ Tài chính đề xuất quy định người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước. Báo cáo thị trường bất động sản quý 1 năm 2022 của CBRE, giá bán căn hộ chung cư trung cấp trên thị trường sơ cấp tại Hà Nội trung bình ở mức 1.655 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 13% theo. Còn trên thị trường thứ cấp, giá bán nhà trung bình đạt 1.278 đô la Mỹ trên 1 mét vuông, tăng 9% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 5 năm qua. Trong khi đó, phân khúc trung cấp ghi nhận mức tăng mạnh ở ngưỡng là 16%, dòng sản phẩm chung cư cao cấp cũng ghi nhận tăng từ 3 cho tới 5%. Thời gian qua, những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm giảm thu nhập của người dân, nhưng giá nhà vẫn tăng là do nguồn cung bị giảm sút mạnh. Chỉ tính riêng thị trường Hà Nội, nguồn cung trong quý 1 năm nay giảm gần 40% so với quý liền kề. Thưa quý vị và các bạn, sau Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay đồng bộ 30 quận huyện của thành phố Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tại các điểm tiêm, nhà trường và nhân viên y tế đã hướng dẫn đảm bảo an toàn khi tiêm cho học sinh. Loại vaccine được sử dụng để tiêm là Moderna, được Bộ Y tế phê duyệt. Ghi nhận tại điểm tiêm trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, có học sinh lớp 6 của trường Nguyễn Trãi và trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được tiêm trong ngày hôm nay. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng từ sáng sớm, các thầy cô giáo và nhân viên y tế tại quận Ba Đình đã có mặt tại đây chuẩn bị chu đáo, quy trình thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn khi tiêm cho học sinh. Một số phòng học của trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi được bố trí để chuyển thành khu vực chờ, phòng đón tiếp, phòng khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm và theo dõi sau tiêm đảm bảo khoảng cách thông thoáng. Phụ huynh và học sinh của hai trường được hướng dẫn và đọc kỹ hướng dẫn để đăng ký tiêm và đảm bảo sức khỏe sau tiêm. Nhiều phụ huynh cho biết rất yên tâm và cũng động viên con giữ tinh thần thoải mái khi tiêm.
Khi bắt đầu đi học lại thì gia đình rất là không yên tâm, cũng rất là mong chờ cái đợt tiêm này nên là hôm nay là gia đình đưa cháu đến sớm. Mong nó được tiêm sớm để nhanh chóng được tiêm mũi 2 để yên tâm đi học.
Tôi cũng có bảo với cả cháu là tiêm cái này để phòng tránh cho bản thân. Ấy. Không phải sợ, tại vì thường là tâm lý các con là đi tiêm là sợ đau.
Học sinh hai trường cho biết khá hồi hộp nhưng không quá lo lắng bởi đã được cô giáo thông tin về việc tiêm chủng.
Lúc đầu thì con có hơi lo lắng, nhưng mà đến đây là con thấy có nhiều bạn nên con hết lo lắng ạ. Tiêm vaccine xong, con muốn nó sẽ bảo vệ con khỏi COVID, sẽ không bị lây cho những người xung quanh con nữa ạ.
Con hơi lo sợ, nhưng mà con nghĩ là tiêm để cho an toàn, bảo vệ mình ạ.
Trong ngày hôm nay, có 150 học sinh lớp 6 của hai trường được tiêm trong đợt này. Cô giáo Lê Hoàn Châu, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho biết.
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình chuẩn bị chu đáo nhất từ cái cơ sở vật chất, các cái thiết bị phòng chống dịch, rồi các cái điều kiện về bàn ghế, sân bãi, bảng biểu để đón tiếp. Và mục tiêu của nhà trường là phải đảm bảo trong cái việc an toàn phòng chống dịch COVID và đồng thời là cũng phối hợp với các y bác sĩ điều phối điểm tiêm để làm sao đảm bảo cả cái an toàn trong cái việc tiêm phòng cho các con, để cho phụ huynh và học sinh yên tâm khi đến điểm tiêm.
Còn tại quận Hà Đông, hôm nay các trường cũng đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ lớp 6. Toàn quận có 54.393 cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi trong độ tuổi tiêm chủng. Tuy nhiên, qua khảo sát có khoảng 54% trẻ đã bị nhiễm COVID-19 và theo khuyến cáo của Bộ Y tế sẽ phải sau từ 3 cho tới 6 tháng mới tiêm vaccine. Ông Bùi Đức Quang, trạm trưởng trạm y tế phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
Trước khi tiêm phòng, tôi phối hợp với nhà trường để có tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về tác dụng, lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Và thứ hai là theo dõi trước khi các cháu tiêm phải cần làm gì và sau khi tiêm xong phải theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.
Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi này, trong đó có hơn 157.000 trẻ thuộc khối mẫu giáo, 743.200 trẻ em thuộc khối tiểu học và có hơn 102.000 trẻ em thuộc khối trung học cơ sở. Qua thống kê, có hơn 6.600 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, không đi học nhưng sinh sống trên địa bàn thành phố. Hà Nội phấn đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ mũi vaccine. Phạm vi triển khai thực hiện theo nguyên tắc triển khai đồng loạt toàn thành phố theo lộ trình hạ dần lứa tuổi. Các khối lớp 6 sẽ tiêm trước, tiếp đó là tiêm lần lượt từ khối 5 đến khối 1 và cuối cùng đến trẻ 5 tuổi. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
Trong quá trình tiêm chủng thì đặc biệt quan tâm tới đối tượng trẻ mắc bệnh bẩm sinh, trẻ có bệnh lý nền, trẻ béo phì hay là trẻ suy dinh dưỡng. Đặc biệt là những cháu mà có tiền sử dị ứng thì đều được khám sàng lọc và phân loại bệnh. Chúng tôi cho rằng cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn tiêm chủng để đảm bảo cái sự an toàn cho trẻ em khi thực hiện tiêm chủng. Tất cả những cái nội dung về mặt chuyên môn, ngành y tế đã sẵn sàng phục vụ cho các cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi thật sự nhanh nhất, sớm nhất nhưng mà an toàn nhất.
Trong đợt tiêm này, Hà Nội tổ chức tiêm tại 3 địa điểm gồm ở trường học, trạm y tế và tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh, bệnh mãn tính. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, theo hướng dẫn chính thức của Bộ Y tế, Việt Nam sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi bằng hai loại vaccine là Pfizer và Moderna. Đặc biệt, hướng dẫn này cũng lưu ý trẻ được chỉ định tiêm hai mũi vaccine cùng loại, không tiêm trộn với bất kỳ vaccine mRNA nào. Để tránh xảy ra tình trạng tiêm nhầm, đối với những buổi tiêm ở trường học, nếu có nhiều nhóm tuổi và được cấp cả hai loại vaccine trên, việc tiêm chủng sẽ triển khai theo khối lớp, đồng nghĩa mỗi khối chỉ sử dụng một loại vaccine cố định. Bên cạnh đó, khi tiêm ở trường học cũng sẽ triển khai theo hình thức cuốn chiếu từng lớp để tránh tiêm nhầm loại vaccine mũi 2. Khi đưa trẻ đi tiêm vaccine phòng COVID-19, cha mẹ và người chăm sóc cần lưu ý. Đầu tiên, tìm hiểu đầy đủ về tác dụng của việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đối với trẻ. Trước khi đưa trẻ đi tiêm, cần chuẩn bị tâm lý tích cực cho trẻ ăn đủ no, ký giấy đồng ý cho trẻ tiêm vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ nên chuẩn bị câu trả lời khi khám tầm soát trước khi tiêm như trẻ có bị dị ứng không, trẻ bị sốt không, trẻ bị suy giảm miễn dịch hoặc là đang dùng một loại thuốc khác ảnh hưởng đến miễn dịch hay không, trẻ đã được tiêm vaccine khác. Việc thông báo chính xác về tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng của trẻ với các triệu chứng và biện pháp điều trị cụ thể, tình trạng bệnh nền, các loại thuốc điều trị mà trẻ đang sử dụng là hết sức quan trọng để bác sĩ có thể ra quyết định phù hợp trong việc chống chỉ định, chuyển viện hay điều cần lưu ý khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ và có kế hoạch theo dõi kỹ sau khi tiêm. Tiếp theo, tại điểm tiêm chủng, cần thực hiện đúng theo hướng dẫn của cán bộ y tế, cho trẻ ở lại điểm tiêm chủng 30 phút sau khi tiêm và thông báo ngay với cán bộ y tế khi trẻ có dấu hiệu bất thường. Thứ ba, sau khi về tới nhà, để trẻ nghỉ ngơi, hạn chế vận động mạnh tay hay tập thể thao trong 3 ngày sau tiêm. Trong trẻ uống nhiều nước, thực hiện chế độ ăn đủ dinh dưỡng. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm thì tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to nhanh thì cần cho trẻ đi khám ngay, không bôi, chườm, đắp bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Đo nhiệt độ thường xuyên cho trẻ. Nếu sốt nhẹ thì cởi bớt và nới lỏng quần áo, chườm hoặc lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn, uống đủ nước và lưu ý không để nhiễm lạnh. Nếu sốt 38,5 độ C trở lên thì cần sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Trong vòng 2 giờ, nếu không cắt được sốt hoặc trẻ sốt lại thì cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Thời gian theo dõi cho trẻ là 28 ngày sau tiêm, đặc biệt là trong 7 ngày đầu. Nếu thấy các dấu hiệu bất thường như phát ban, đau đầu, chóng mặt kéo dài, hôn mê, tức ngực, đau quặn bụng, khó thở, thở rít thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ tổ chức kiểm tra khảo sát đối với học sinh lớp 12 trung học phổ thông và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố vào các ngày 22 và ngày 23 tháng 4 tới. Theo đó, học sinh trung học phổ thông dự kiểm tra 4 bài, trong đó có 3 bài bắt buộc bao gồm Toán, ngữ văn, ngoại ngữ và một bài tổ hợp tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Học viên học chương trình giáo dục thường xuyên dự kiểm tra 3 bài, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán và ngữ văn và một bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, tùy theo điều kiện thực tế, các đơn vị có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên nhưng tuyệt đối không được lấy làm điểm kiểm tra định kỳ. Chia sẻ tại ngày hội tuyển sinh được tổ chức sáng nay, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết về thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện Bộ đang lấy ý kiến các sở để thống nhất phù hợp với tình hình dịch COVID-19 và đảm bảo tiến độ học tập của thí sinh. Dự kiến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra vào các ngày mùng 6 cho tới mùng 8 tháng 7. Về việc đăng ký các môn thi, sắp tới hệ thống sẽ mở để hướng dẫn thí sinh thực hành đăng ký dự thi trên hệ thống. Sau đó hệ thống sẽ xóa hết dữ liệu thí sinh đã đăng ký để thí sinh đăng ký chính thức, dự kiến ngày 28 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5. Trước đề xuất của một số địa phương về việc cần tiếp tục có chính sách khuyến khích phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập ở các cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đã ban hành thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục để khuyến khích phát triển mô hình giáo dục ngoài công lập ở các cấp học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với Bộ Tài chính, nghiên cứu trình chính phủ ban hành quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Liên quan đến việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Phạm Xuân Tiến khẳng định, Hà Nội không kéo dài thời gian năm học 2021-2022. học sinh các trường học trên địa bàn thành phố sẽ kết thúc năm học chậm nhất là trước ngày 31 tháng 5 tới. Đây cũng là mốc thời gian kết thúc năm học theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 3952. Căn cứ vào tình hình thực tế, học sinh phải học trực tuyến khoảng 7 tháng trong năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo các nhà trường tận dụng thời gian 2 tuần dự trữ để hỗ trợ, giúp học sinh củng cố kiến thức, kỹ năng, đảm bảo kết thúc chương trình học hiệu quả và chất lượng. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa thành lập đoàn kiểm tra hoạt động quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM có thông tin thuê bao không đúng quy định tại 7 nhà mạng. Việc xử lý mạnh tay này cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý nhà nước nhằm mang lại không gian an toàn cho việc cung cấp dịch vụ số, phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số. Về các biện pháp ngăn chặn SIM rác, theo Cục Viễn thông, Cục đã có công văn gửi Cục An toàn Thông tin để điều phối ngăn chặn xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác và đề nghị nhà mạng xử lý. Cùng với đó, trong việc quản lý thông tin thuê bao, Cục Viễn thông hoàn thiện sửa đổi nội dung về quản lý thông tin thuê bao tại dự thảo sửa đổi Nghị định số 25 năm 2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2021, Việt Nam đứng thứ 9 trên thế giới về tổng số lượt người dùng tải ứng dụng và thứ 10 trên thế giới về thời gian người dùng sử dụng ứng dụng trên smartphone. Nền tảng số của Việt Nam trong lĩnh vực liên lạc được tải và được sử dụng nhiều nhất. Số lượng người dùng thường xuyên hàng tháng của Zalo đạt 74,7 triệu vào tháng 2 năm 2022, cao hơn Messenger của Meta. Đặc biệt, trong top 5 ứng dụng liên lạc, tổng dữ liệu trung bình mỗi người dùng Việt Nam tạo ra, trao đổi hàng tháng trên Zalo và Mocha xấp xỉ đạt 591 MB, nhiều hơn 1,43 lần so với tổng lượng dữ liệu trao đổi trên top 3 nền tảng nước ngoài phổ biến ở Việt Nam. Đây là tín hiệu đáng mừng về khả năng thu hút dữ liệu người dùng Việt Nam trên lưu trữ trên nền tảng số của Việt Nam. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông thí điểm đánh giá, công bố các nền tảng số Việt Nam có khả năng triển khai rộng khắp và tuyên truyền, phổ biến để người dân biết và sử dụng phục vụ đời sống hàng ngày. Cục Hàng không đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép giảm 70% giá dịch vụ hàng không do nhà nước quy định đối với toàn bộ các chuyến bay quốc tế, nội địa, đi và đến Cần Thơ áp dụng tới năm 2025 và giảm 30% cho giai đoạn 2025-2030 như phí sân bay, phí điều hành bay. Với giá vé máy bay, Cục Hàng không đề xuất giảm 20% trần giá vé máy bay nội địa so với khung hiện hành, áp dụng tới hết năm nay. Ưu tiên giờ cất hạ cánh tại sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất cho các chuyến bay đi và đến các sân bay khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cải tạo các sân bay để đón được máy bay lớn hơn, lắp thêm thiết bị đảm bảo khai thác cả khung giờ bay đêm. Theo Cục Hàng không, các đường bay nội địa và quốc tế kết nối với khu vực này chủ yếu có điểm đến là Phú Quốc và Cần Thơ. Các sân bay còn lại chỉ một số chuyến bay nội địa trong ngày. Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành thông tư số 15 năm 2022 để sửa đổi bổ sung một số quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, trình tự đăng ký, thu hồi con dấu tại thông tư số 58 năm 2020, thông tư 65 năm 2020 và thông tư số 45 năm 2017. Thông tư số 15 năm 2022 sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 5 tới đây. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng cao điểm, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 tới, phấn đấu giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế thấp nhất các vụ ùn tắc giao thông kéo dài và không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép. Trong đợt cao điểm này, lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ tiến hành đồng bộ kiểm tra, xử lý vi phạm trên 3 lĩnh vực, đường bộ, đường thủy và đường sắt. Lễ khai mạc năm du lịch Sơn Tây xứ Đoài và khai trương tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 tới đây. Theo quy hoạch, phố đi bộ ở thị xã Sơn Tây gồm 4 tuyến phố là Nguyễn Thái Học, Phan Chu Trinh, một phần phố Lê Lợi và Phó Đức Chính. Điểm đầu của phố đi bộ là cổng cũ trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây ở phố Phó Đức Chính. Ông Nguyễn Đăng Thạo, trưởng ban quản lý di tích làng cổ Đường Lâm, đơn vị tham gia ý tưởng và phát triển không gian phố đi bộ cho biết, tuyến phố đi bộ sẽ là điểm kết nối không gian di sản bên trong thành cổ và bên ngoài. Thời gian hoạt động phố đi bộ từ 19 giờ thứ Bảy đến 12 giờ Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang triển khai đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều công trình giao thông trọng điểm, không chỉ đóng vai trò kết nối quan trọng giúp tránh các luồng xung đột phương tiện, giảm ách tắc, và những cây cầu vượt, hầm chui bắc qua các nút giao thông trọng điểm cho thấy hiệu quả rõ rệt khi giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông tại các nút giao cắt. Hầm chui Lê Văn Lương, Vành Đai 3 đang triển khai thi công là dự án giao thông quan trọng, cấp bách, giải quyết ùn tắc giao thông cho thủ đô và cũng là công trình chào mừng ngày lễ lớn của thủ đô và đất nước. Để giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông tại hai trục đường trọng yếu này, Hà Nội đã đầu tư xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, có tổng chiều dài hầm và gờ chắn hai đầu hầm là 475m. Với những người dân sinh sống quanh khu vực này và người tham gia giao thông thường xuyên phải di chuyển qua đây đều mong mỏi dự án này sớm đưa vào khai thác. Một số người dân tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Làm như thế này tôi cho là rất là tốt và cũng mong làm sao ở Hà Nội có nhiều những cái hầm chui này thì sẽ thông thoáng hơn rất nhiều. Nhưng mà làm sao cố gắng trong năm nay mà vào đúng cái dịp mùng 10 tháng 10 giải phóng thủ đô thì tốt quá.
Nhiều bây giờ làm cái hầm như này thì đã tạo điều kiện cho mọi người dân là đã không tắc 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 như trước nữa. Luồng này giao thông nó không bị chồng chéo như trước mà rằng mỗi cái điều kiện làm được cái hạ tầng như này thì nó tốt, rất mừng. Ở bộ mặt đô thị nó khác đi rất nhiều.
Dự án hầm chui Lê Văn Lương Vành Đai 3 có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thi công chủ đầu tư, nhà thầu gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà thầu đang tập trung nỗ lực thi công với quyết tâm đưa dự án về đích đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 tới. Ông Hồ Đức Phúc, giám đốc ban điều hành liên doanh gói thầu số 8 và ông Trần Đức Quỳnh, trưởng tư vấn giám sát dự án chia sẻ.
Ngay sau khi có mặt bằng tổng thể của dự án ấy, thì chúng tôi huy động tối đa vật tư nhân vật lực và thi công tăng cao tăng kíp. Đối với ba đầu hầm kín thì chúng tôi thi công 24 đến 24 giờ và từ ra quân từ ngày 7 tháng 2 đến giờ thì chúng đến thời điểm này chúng tôi là hoàn thành 100% kết cấu phần chính của giai đoạn 2 là đó là ba đầu hầm kín để đảm bảo là tiền đề bản lề cho là cái việc là chuyển sang giai đoạn 3 của dự án. Mục tiêu của chúng tôi là rút ngắn tiến độ 2 tháng, chúng tôi đến mùng 10 tháng 10 năm 2022 chúng tôi sẽ thông xe hầm này.
Tôi đánh giá là các đơn vị là rất hết sức là nỗ lực. Thì họ làm việc là gần như là 24/7, đôi lúc là phải ăn cơm ngoài công trường, ăn cơm tại công trường. Thời gian mà dịch thì cũng là phải nghỉ ngơi tại công trường, cách ly tại công trường. Với sự cái nỗ lực của tất cả các đơn vị tham gia dự án này, thì chúng tôi khẳng định được là đến mùng 10 tháng 10 sẽ thông xe được.
Để tránh xảy ra ùn tắc giao thông trong quá trình xây dựng hầm, chủ đầu tư và nhà thầu đã đưa ra nhiều phương án tổ chức lại giao thông hợp lý để vừa giảm bớt áp lực giao thông tại đây và cũng vừa đảm bảo an toàn lao động cũng như tiến độ cho dự án. Ông Nguyễn Văn Phong, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội thông tin thêm.
Hầm chui Lê Văn Lương thì đã đạt trên 50%. Sau khi hoàn thành thì toàn bộ cái hướng phương tiện đi theo hướng Tố Hữu Lê Văn Lương, hướng đi thẳng sẽ không bị giao cắt. Và như vậy sẽ không còn cái tình trạng là ùn tắc tại nút giao nữa.
Sau hầm chui Lê Văn Lương, Hà Nội sẽ xây thêm nhiều cây cầu, hầm chui khác tại ngã tư trọng điểm nhằm sớm giải quyết bài toán ùn tắc giao thông nội thành Hà Nội. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, quân đội Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết Triều Tiên đã bắn hai vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông nước này. Vụ phóng này của Bình Nhưỡng được thực hiện trong bối cảnh Seoul và Washington đang chuẩn bị khởi động cuộc tập trận mùa xuân thường niên từ ngày mai. Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia trong ngày hôm nay nhằm thảo luận việc vụ phóng mới nhất của Triều Tiên. Trong khi đó, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã thị sát vụ bắn thử một loạt vũ khí dẫn đường chiến thuật mới. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, vũ khí mới thử nghiệm có ý nghĩa lớn trong việc cải thiện mạnh mẽ hỏa lực của các đơn vị pháo tầm xa ở tiền tuyến, củng cố hiệu quả hoạt động hạt nhân chiến thuật của Triều Tiên, cũng như đa dạng hóa các sứ mệnh tác chiến. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết vụ bắn thử đã diễn ra thành công, dù không cho biết thêm chi tiết về thời điểm thực hiện hoạt động này. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ có cuộc gặp trong tuần tới để thảo luận chính sách cân bằng thị trường ngoại hối. Theo dự kiến, sau hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 tại Mỹ vào tuần tới, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki dự định sẽ có cuộc hội đàm với người đồng cấp Janet Yellen của Mỹ để thảo luận về khả năng phối hợp chính sách trên thị trường ngoại hối. Kết quả cuộc gặp được cho là sẽ ảnh hưởng đến tương lai của kinh tế Nhật Bản. Theo dự báo, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ để ổn định đồng yen nếu tỷ giá đồng yen so với đồng đô la Mỹ vượt ngưỡng là 130 yen. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nếu muốn mang lại hiệu quả thì chính sách can thiệp của Nhật Bản cần có sự phối hợp trong chính sách tài chính của các nước G7 và G20, đặc biệt là Mỹ. Hàn Quốc đã quyết định tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Cụ thể, chính phủ nước này sẽ chính thức đệ đơn xin gia nhập sau khi hoàn tất các thủ tục trong nước, bao gồm báo cáo lên Quốc hội. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc cho biết nước này dự định xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương trước khi nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Moon Jae-in kết thúc vào ngày 9 tháng 5 tới. Nền kinh tế Afghanistan bị cô lập sau cuộc khủng hoảng chính trị hồi tháng 8 năm ngoái, khiến những thành tựu phát triển mà quốc gia Nam Á này đạt được trong hai thập kỷ qua đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra nhận định Afghanistan có cơ hội tránh được kịch bản sụp đổ kinh tế nếu nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế và chính quyền Taliban tôn trọng quyền con người, quản lý tài chính hiệu quả. Lại có thêm một vụ xả súng xảy ra ở bên trong một trung tâm mua sắm ở Colombia, Nam Carolina, làm 12 người bị thương. Cảnh sát trưởng bang Colombia cho biết vụ xả súng không được cho là một hành động bạo lực ngẫu nhiên mà xuất phát từ một cuộc xung đột nào đó giữa một nhóm cá nhân có vũ trang quen biết nhau. Tuy nhiên, các chi tiết xung quanh vụ bắn súng vẫn còn sơ sài, không ai thiệt mạng trong vụ việc xảy ra, nhưng 10 người đã bị trúng đạn và 8 người trong số họ đã được chuyển đến các bệnh viện trong khu vực. Giới chức Tunisia cho biết đang nỗ lực ngăn chặn thảm họa môi trường sau khi một tàu chở khoảng 1.000 tấn dầu diesel bị chìm ngoài khơi bờ biển nước này. Nguyên nhân khiến tàu bị chìm được xác định là do thời tiết xấu và mực nước biển tràn vào tàu đã cao tới 2 mét. Cũng theo bộ này, các nhân viên cứu hộ hàng hải sẽ thiết lập một hàng rào ngăn chặn dầu lan ra diện rộng, cũng như cố gắng neo con tàu trước khi dùng máy bơm công suất lớn hút dầu tràn.
Bản tin thể thao.
Tại bán kết cúp FA, nếu Man City sử dụng đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị, thì Liverpool đã tung ra những quân bài tốt nhất và sớm mở tỷ số ngay ở phút thứ 9 nhờ cú đánh đầu của Ibrahima Konate. Phút thứ 17, sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Jack Stephen đã giúp Sadio Mane có bàn nhân đôi cách biệt cho Liverpool. Hiệp 1 khép lại hoàn hảo cho Liverpool với bàn nâng tỷ số lên 3-0 sau cú volley đẹp mắt của Sadio Mane. Ngay đầu hiệp 2, Jack Grealish rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Man City. Đến phút 90, Bernardo Silva ghi bàn thứ 2 cho Man City, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được ở trận đấu này. Chung cuộc 90 phút tại Wembley khép lại với thắng lợi 3-2 cho Liverpool, qua đó đưa họ trở lại chung kết cúp FA lần đầu tiên kể từ năm 2012 và tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn 4 ở mùa giải này. Ronaldo thi đấu xuất sắc giúp Manchester United giành chiến thắng 3-2 trước Norwich City ở vòng 33 ngoại hạng Anh. Chân sút người Bồ Đào Nha là người ghi cả 3 bàn thắng cho đội chủ sân Old Trafford ở trận đấu này. Theo thống kê, đây là cú hat-trick thứ 60 trong sự nghiệp chơi bóng đỉnh cao của tiền đạo người Bồ Đào Nha và là cú hat-trick thứ 50 trong sự nghiệp của anh ở cấp câu lạc bộ. Trong khi đó, Brighton sau khi vượt qua Arsenal một tuần trước đã tiếp tục khiến Tottenham sẩy chân. Khi Lando Trossard ghi bàn đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng để ấn định chiến thắng 1-0 cho đội bóng này ngay tại London. Với Arsenal, các pháo thủ vẫn chìm sâu trong khủng hoảng khi phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Lần này đội bóng đã đánh bại họ là Southampton. John Pennarek là chủ nhân của bàn thắng duy nhất ở phút 44. Arsenal đã để mất vị trí thứ 5 vào tay Manchester United và Ronaldo cùng đồng đội lúc này cũng chỉ kém Tottenham xếp trên 3 điểm. Cuộc đua top 4 lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Dortmund đã gần hết cơ hội đua vô địch Bundesliga khi bị Bayern Munich bỏ xa tới 9 điểm, nhưng đội chủ nhà đã hoàn toàn lột xác khi tiếp đón Wolfsburg tại vòng 30. Trong hiệp 1, đội bóng vàng đen đã ghi tới 5 bàn thắng, lần lượt của Rothe, Wissen, Akanji, Emre Can và Erling Haaland. Bước sang hiệp 2, Dortmund chủ động giảm nhịp độ trận đấu để tránh mất sức. Do vậy, Haaland vẫn kịp hoàn tất cú đúp bàn thắng ở phút 54 để giúp đội nhà dẫn trước 6-0. Những nỗ lực cuối trận chỉ giúp Wolfsburg có được một bàn danh dự nhờ công của Potepaku ở phút 82. Thắng chung cuộc 6-1, Dortmund tiếp tục củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 63 điểm sau 30 trận, rút ngắn khoảng cách với Bayern xuống còn 6 điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Juventus nhập cuộc tự tin trong cuộc tiếp đón Bologna ở vòng 33 Serie A. Tuy nhiên, đội khách mới là đội có bàn mở tỷ số sau pha lập công của tiền đạo người Áo Arnautovic ở phút 52. Bước ngoặt của trận đấu đến ở những phút cuối trận, Bologna nhận liền 2 chiếc thẻ đỏ chỉ trong vòng 1 phút của Adama Shomaro và Gary Medel. Tận dụng lợi thế chơi hơn người, Dusan Vlahovic đã ghi bàn thắng quan trọng để quân bình tỷ số 1 đều ở phút bù giờ thứ 5 cho Juventus.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 18 tháng 4 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có lúc có mưa, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Trà My, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.